lòng tôi giá băng và tiếc cho mối tình ta. Chẳng biết lý do vì sao.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay là ngày thứ Hai đầu tuần, thời tiết cũng khá là mát mẻ. Cao nhất trong ngày vào khoảng 85 độ tại thành phố Dallas-Fort Worth mà thôi, thấp nhất là 73. Chúng ta vẫn có thể sẽ có mưa bất cứ lúc nào. Và ngày mai cũng là một cái ngày mát, nhưng tới ngày thứ tư và ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu cuối tuần thì thời tiết nhiệt độ có tăng lên đôi chút, cao nhất trong ngày là khoảng 94 độ, thấp nhất là 77, và lúc nào cũng thỉnh thoảng sẽ có mưa. Như vậy chúng ta không có thiếu nước, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tháng 8 thì nó cũng còn tương đối khá là nóng, tuy nhiên đỡ hơn tháng 7. Mà mưa thì cũng đến, cho nên rằng là không có cần phải tưới nước nhiều, cũng đỡ tốn cái tiền nước. Hôm nay thì bên ngoài lúc này là nhiệt độ là 82, và hôm nay thì phần trăm cơ hội mưa cho thành phố Houston lên tới 60%. Buổi trưa lên cao nhất là 91, và gió theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì vẫn còn mưa khá là cao, vẫn là 50%, và nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều, cũng là những con số 9. Ngày mai lên cao nhất là 91 vào buổi trưa, và buổi tối là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên. Theo như đó cho biết rằng là trưởng phòng, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Houston sẽ cam kết thực thi một đạo luật mới về vấn đề an toàn, đòi hỏi những người lái xe mô tô phải cách xa người đi xe đạp cũng như những người đi bộ ít nhất là 3 feet. Đó, theo như là trưởng người đứng đầu cơ quan cảnh sát Houston cho biết, đó là một khoảng cách an toàn nhằm giúp giữ an toàn cho những người đi bộ cũng như những người đi xe đạp. Và liên quan đến vấn đề thuế thì rất là nhiều. Những chủ nhân các cơ sở thương mại đã đâm đơn kiện về vấn đề appraisal, tức là định giá của họ thuế quá cao, nên vì thế đã có những tranh cãi về vấn đề này, và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc các công ty bảo hiểm đang ngày một đưa ra ít lựa chọn hơn về vấn đề chi trả cho các loại thuốc, bởi vì họ muốn bệnh nhân của mình phải bắt buộc họ, những bệnh nhân này phải mua những loại thuốc đắt tiền brand name thay vì có thể lựa những loại generic. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, nhân mùa back to school của các em học sinh quay trở lại trường học, thì các trường đang bắt đầu nghĩ lại về vấn đề thời gian các em dành cho việc làm homework tại nhà. Khu học chính KD đang bắt đầu để mà tạo ra những cái gọi là family night, tức là những cái đêm dành cho gia đình để giúp các em giảm bớt căng thẳng cũng như tăng thời gian, có thời gian sinh hoạt chung với gia đình, để tránh tình trạng các em ngày một quên mất đi gia đình của mình bởi vì các em phải làm quá nhiều bài tập. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về thành phố Plano. Các bậc phụ huynh ở đây họ đã có cái quyết định là sẽ cứu một ngôi trường mẫu giáo. Đây là một trong những cái ngôi trường mà họ nói rằng thân thương đối với họ, là chuẩn bị sẽ phải đóng bởi vì không có lời. Và họ đã quyết định là mua lại cái ngôi trường này. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết sau khi mà chúng tôi gửi đến những quý vị về phần tin trên tờ Dallas Morning News. Ngày hôm nay thì tờ Dallas cũng đăng một cái tấm hình nói về cái trận bão lốc xoáy đã đánh vào Tulsa, Oklahoma vào tối ngày hôm qua. Thì họ có chụp cái tấm hình các nhân viên cứu trợ hiện đang kiểm tra về cái sự thiệt hại vào ngày hôm qua của một cái trận lốc xoáy hiếm xảy ra vào mùa hè, đánh vào giữa trung tâm của thành phố Tulsa vào tối ngày hôm qua. Trận bão này đánh vào cái khu vực được xem là khu vực mua sắm bận rộn nhất của thành phố này vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm qua, và có tới 30 người đã phải đưa vào bệnh viện, trong đó có 2 người đang bị thương khá nặng sau khi mà cái trận bão số 2 đã gây thiệt hại cho một số các nhà hàng ở đây và không có ai bị tử thương. Một bản tin khác cho biết là thời gian đã gần hết, trong khi đó thì những khác biệt rất lớn đối với là Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang Texas về cái mục tiêu của thống đốc Greg Abbott là sẽ phải chấp thuận toàn bộ 20 cái dự luật trong cái khóa họp đặc biệt đang xảy ra tại Austin. Trong khi đó thì người ta đặt ra cái câu hỏi là thời gian không còn nữa, có thể là ông thống đốc sẽ triệu tập thêm một cái phiên họp đặc biệt khác lần thứ nhì. Một làn sóng lo sợ đang lây lan lên hàng chục ngàn các giáo chức của tiểu bang Texas đã về hưu và một số các cựu nhân viên của nhà trường về vấn đề chi phí bảo hiểm quá cao, và họ sớm sẽ phải cùng nhau chung sức gánh vác việc này. một số đã phải trở lại làm việc, và một số khác thì họ phải mượn tiền của người thân. Và cuối cùng thì Trung Cộng đã khuyến cáo Bắc Triều Tiên, một quốc gia lân cận của họ vào ngày hôm qua, là họ nên có một quyết định sáng suốt hơn, là phải ngưng trong cái việc thử nghiệm bom nguyên tử cũng như là phóng hỏa tiễn. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có một bản tin nói về việc rằng là những cái vụ kiện tranh chấp thuế tài sản tại tòa, thì các doanh nghiệp lớn cũng như là chủ sở hữu những cái building thương mại tại quận hạt Harris đã đưa đơn đâm đơn kiện những cái trong những năm gần đây về việc đã mất hàng triệu Mỹ Kim về những cái bill thuế tài sản của họ. Theo đánh giá của Harris County Appraisal District thì việc nộp đơn đưa đâm đơn kiện về các cái giá trị tài sản đã được định giá thì sẽ làm giảm trung bình hơn 10%. Và đối với các cái tài sản có giá trị hàng triệu Mỹ Kim thì sự giảm giá trị đó có thể là có nghĩa là họ sẽ mất đi hàng trăm ngàn Mỹ Kim tiền thuế bất động sản mỗi năm. Việc có nhiều vụ kiện thì đã gây ra các cái tiếng chuông cảnh báo đối với các giới chức chính phủ về việc mà định giá các loại thuế tài sản vốn đang phát triển nhanh tại quận hạt Harris. Và đối với Harris County thì giữ được một sự cân bằng đối với các cái thuế bất động sản đã được xem không hề dễ dàng, bởi vì đối với một thành phố lớn như Houston thì nhìn vào cái mức thâm hụt ngân sách có thể hơn 100 triệu Mỹ Kim vào năm tới thì hậu quả có thể trở nên là còn tồi tệ hơn nữa. Lấy một cái ví dụ, đó là vào tháng 2 năm 2016 thì khi mà thành phố đang phải chi khoảng 126 triệu Mỹ Kim ngân sách cho năm tài chính kế tiếp, tức là năm nay 2017, thì trong 126 triệu Mỹ Kim này thì đã có hơn 16 triệu Mỹ Kim được dùng để chi trả sau khi mà rất là nhiều các vụ kiện thành công từ chủ các cái doanh nghiệp phản đối thuế bất động sản của họ. Thị trưởng thành phố Sylvester Turner cho biết rằng là thực tế 16 triệu Mỹ Kim là một con số không hề nhỏ và nó là một cú đánh vào ngân sách của thành phố tại thời điểm đó. Và rất là nhiều các cái vụ kiện chống lại đã tăng lên từ mức trung bình là 2.600 nộp hàng năm từ năm 2010 đến năm 2012, thì đã lên con số là 4.100 vụ kiện trong vòng một năm từ năm 2014 lên tới năm 2016. Và các cái vụ kiện thành công đã cắt giảm các cái khoản thu thuế bất động sản tại quận hạt Harris, Houston và khu học chánh Houston vào khoảng 201 triệu Mỹ Kim vào năm 2016. Các giới chức cho hay rằng là khoản tiền hoàn lại cho các chủ sở hữu năm nay có thể sẽ là cao nhất trong lịch sử và lên tới con số là 70 triệu Mỹ Kim. Ông Jim Robinson là giám đốc các dự án đặc biệt thuộc văn phòng ngân sách của quận hạt Harris nói rằng là chúng ta đang phải trả tiền cho các khoản phí về pháp lý cũng như là tiền bồi hoàn của các vụ kiện này. Ngoài ra thì ông cho biết thêm rằng là nếu như không có tăng thuế thì điều đó sẽ dẫn đến việc gặp rất nhiều khó khăn cho ngân sách mỗi năm. Và điều quan trọng là việc tăng dân số ngày càng một đông tại thành phố Houston và tại các quận hạt. Và ông đưa ra trường hợp rằng là các giới chức của thành phố Houston đã cố gắng cung cấp ngân sách cho một khu vực mà đã tăng lên con số chỉ trong vòng kể từ năm 2000 cho tới đây là 1,3 triệu người. Phát ngôn nhân của thị trưởng Sylvester Turner là Alan Bernstein nói rằng là có các cái nguồn thu nhập khác, chẳng hạn như là thuế doanh thu, để bù đắp cho khoản tiền không thể thực hiện được do các cái vụ kiện về cái giám định thuế tài sản. Và ông nói rằng là thành phố dự trù là cái mức độ thiệt hại ước tính sẽ mất trên trung bình 3 năm. Và giám đốc đánh giá của SCHDAD, ông Roland Artinger, nói rằng là ông hiểu được cái mối lo ngại này. Tuy nhiên, nếu như mà đưa ra một cái cách để mà coi như là ngăn việc gia tăng các vụ kiện thì sẽ rất là khó khi mà các cái doanh nghiệp lớn cũng như là các cái chủ sở hữu thương mại những building thì họ vẫn cố gắng để mà đòi lại những khoản tiền đã mất trong quá khứ. Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin nói về các hãng bảo hiểm. thì bây giờ những bệnh nhân, một số bệnh nhân bắt buộc phải mua những loại thuốc đắt tiền thay vì họ có thể mua những loại thuốc generic với giá rẻ hơn rất nhiều. Và một lời khuyên được bài báo này đưa ra cho biết rằng là một khi quý vị nhận được một đơn thuốc, thì hãy hỏi bác sĩ rằng có loại thuốc generic nào rẻ hơn để có thể tiết kiệm tiền. Câu chuyện kể về anh Nathan Taylor là một chuyên viên đồ họa ba chiều sống tại Tombaugh, thì anh luôn luôn hỏi bác sĩ mình có những loại thuốc generic nào rẻ hơn không, bởi vì anh thường bị được bác sĩ kê toa cho loại thuốc Adderall XR để điều trị chứng không tập trung của mình. Nhưng các công ty bảo hiểm thì thường từ chối để mà trả cho loại thuốc generic. Thay vì đó, anh phải trả tiền copay là 90 đồng một tháng cho loại thuốc brand name. Nếu mà so sánh ra cho loại thuốc cùng một loại như vậy, nhưng nếu loại generic thì anh chỉ trả ít hơn 10 đồng mà thôi. Khi anh đặt câu hỏi với phát ngôn nhân của hãng bảo hiểm là Humana, thì không được câu trả lời mặc dù đã có gửi email cũng như là có gọi điện thoại nhưng không được trả lời thích đáng. Và mỗi một lần đến các nhà thuốc thì anh đều phải che cái tên thuốc lại để mà hỏi các nhân viên tại nhà thuốc về những loại thuốc generic rẻ tiền hơn. Và ngày nay thì các khách hàng thường được các công ty bảo hiểm kêu gọi cũng như là những bên trung gian, đặc biệt là các nhà thuốc, bởi vì các hãng bảo hiểm yêu cầu các nhà thuốc này phải cung cấp cho bệnh nhân những loại thuốc brand name thay vì những loại thuốc rẻ tiền generic hơn. Và theo như nhiều người cho biết rằng là các công ty bảo hiểm cũng đã có những cái yêu cầu đối với những nhà thuốc này. Và nhìn ra rộng hơn thì việc các hãng bảo hiểm cắt bỏ đi những lựa chọn của những bệnh nhân để bắt những người bệnh nhân phải mua những loại thuốc đắt tiền và thỉnh thoảng thì phải trả nhiều hơn là thay vì dành cho những loại thuốc generic. Theo như bác sĩ Lauren Dueller, vốn là một chuyên gia về vấn đề bệnh tại khu vực Walnut Creek, đã cho biết rằng là trong thời gian gần đây ông đã thấy một số điều rất là lạ ở loại thuốc Ander XR. Bởi vì ông cho biết rằng là ông đã bắt đầu nhận được những bản fax từ các nhà thuốc nói với ông rằng ông phải kê toa cho bệnh nhân của mình bắt buộc phải lấy loại thuốc brand name chứ không được là những cái loại thuốc khác. Ông cho biết với 40 năm kinh nghiệm của mình thì chưa bao giờ ông thấy những nhà thuốc yêu cầu phải sử dụng những loại thuốc brand name thay vì những loại thuốc generic như vậy. Và một vài các hãng bảo hiểm đều có yêu cầu như vậy, nhưng họ không nói cho bệnh nhân của mình biết. Và 29% những người Mỹ đã có bảo hiểm từ hãng làm việc của mình thì thường phải trả tiền deductible cao. Và họ thường cảm thấy những cái sự khác biệt rõ ràng giữa loại thuốc brand name và loại thuốc generic bởi vì họ phải trả tiền nhiều hơn. United Healthcare vẫn tiếp tục đưa ra những loại thuốc, đặc biệt là loại Adderall XR, bắt buộc phải sử dụng loại thuốc brand name thay vì generic mà không có bất kỳ lời giải thích nào hết. Và vì thế bây giờ bệnh nhân, hầu hết các bệnh nhân thuộc các hãng bảo hiểm khác nhau thường yêu cầu phải trả những loại thuốc generic, loại thuốc mắc tiền hơn brand name thay vì những loại generic. Vì thế mỗi khi quý vị ra ngoài các đi đến bác sĩ thì thường nên hỏi câu là chúng có loại thuốc generic nào rẻ tiền hơn để thay thế hay không, bởi vì các bác sĩ đều biết những loại thuốc có thể rẻ hơn nhưng mà theo yêu cầu của các hãng bảo hiểm cũng như các nhà thuốc nên họ bắt buộc phải kê những loại thuốc brand name như vậy. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, khi các bậc cha mẹ tại một ngôi trường thân thương ở thành phố Plano, đây là một ngôi trường mẫu giáo, mà họ thấy rằng họ cần phải ra tay để ngăn chặn về cái việc buộc phải đóng cửa ngôi trường này. Và cái điều mà họ có thể làm tốt nhất đó là họ mua lại ngôi trường đó. Theo như bà Elisa Boston, có đứa con gái 9 tháng tuổi theo học tại ngôi trường này, bà nói rằng một cái điều khủng khiếp đang xảy ra và đang bắt đầu. Khi mà chúng tôi thấy rằng một số các bậc cha mẹ khác có cùng một cái cảm giác như vậy, và vì vậy mà chúng tôi đã chuyển giao tất cả những cái sự tín nhiệm đối với lại một số người để chúng tôi đưa ra cái quyết định nói rằng là không có một ngôi trường nào sẽ buộc phải đóng cửa cả. Vậy thì cái gì mà các bậc phụ huynh này đã thực hiện? Đó là việc họ mua lại toàn bộ cái building của ngôi trường đó, thành lập ra một công ty riêng cho họ. và một số khác đã giúp cho cái việc là bảo đảm ngôi trường có được giấy phép của chính phủ, cũng như là một số khác cũng bảo đảm là các vị giám đốc của ngôi trường này cũng như là các nhân viên thầy cô giáo tiếp tục làm việc tại đây. Đây là một cái cố gắng mà họ đã có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Theo như là ông giám đốc của ngôi trường Orchard School này, thì ông cho biết là chúng tôi đã đóng ngôi trường Grove School này vào hôm thứ Sáu và sẽ mở lại vào ngày hôm thứ Hai, tức là vào ngày hôm nay. Và đây là một trong những cái điều phi thường mà chúng tôi có thể thực hiện được. Từ cái việc sẽ bảo đảm là sẽ có giấy phép của chính phủ cho tới việc có giấy chứng nhận của chính phủ địa phương về cái tòa nhà này sau khi mà có kiểm tra về y tế cũng như là về hỏa hoạn, thì hầu hết trong số 26 bậc phụ huynh này đã tìm được cái cách mà họ có thể đóng góp để tạo ra một cái sự kết quả tốt như thế. Trường Kindercare Education nằm trên đường Independent Parkway, được biết đến qua cái tên là The Grove School, sẽ phải đóng cửa bởi vì nó không có lợi. Trong khi đó thì tiền cho các em đóng góp vẫn chưa có đủ để mà có thể đóng thuế cũng như là trả tiền cho các chi nhân viên, cho nên là chính phủ buộc phải đóng ngôi trường này. Nhưng sau đó thì các bậc cha mẹ đã mua lại và các bậc cha mẹ phụ huynh cũng cho biết là họ không có muốn bất cứ một ngôi trường nào sẽ phải đóng cửa trong cái khu vực của họ. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai và ngày mùng 7 tháng 8 năm 2017. Như thường lệ thì chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần điểm tin đọc báo. Sau đó là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức bình luận cũng như là thị trường chứng khoán và Nhật báo truyền thanh. Chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay vào lúc 6 giờ là phần phát lại các chương trình thâu trong ngày. Thưa quý vị thính giả, vào ngày hôm nay thì thời tiết cũng thỉnh thoảng có mưa, chúng ta vẫn còn khá là mát mẻ, nhiệt độ vào khoảng 85 độ là cao nhất, thấp nhất là 73. Nhưng ngày thứ Tư, thứ Năm hoặc ngày thứ Sáu, các nhà khí tượng dự báo là thời tiết sẽ nóng nóng một chút xíu. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy đường xá khá là tốt, riêng chỉ trên loop 12 qua tuyến quốc cơ đi về hướng Bắc, đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 30 cho tới xa lộ 35. Và trên xa lộ 360 chạy về hướng Bắc ở Arlington cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay trong phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng.